Thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp phần 5 trong tác phẩm Sự lạ Fatima, hồi ký của chị Lucia. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Lan Thi
và Kim Hà. Quận trưởng đe dọa. Mấy hôm sau, chú con và ba con nhận được lệnh của ông quận trưởng đòi lên tòa. Chú con phải dẫn Jacinta và Francisco đi theo. Ba con phải dẫn con. Quận nằm tại làng Villa Nova de Urem, cách Fatima độ 5 cây số. Dầu sao cũng là một hành trình lớn đối với ba đứa bé chúng con. Và phương tiện di chuyển duy nhất là đi bộ hay cưỡi lừa. Chú con nói ngay là chú con sẵn sàng đi, nhưng nhất định không dẫn Jacinta và Francisco đi theo. Chú bảo,
chúng không thể đi bộ bằng ấy cây số, và chúng cũng không thể cưỡi lừa. Chúng không quen những chuyện đó. Hơn nữa, tôi không thể dẫn ra tòa án hai đứa còn nhỏ tuổi như vậy.
Ba má con lại nghĩ khác. Ba con bảo,
con gái tôi phải đi, bởi vì chính nó phải trả lời. Phần tôi không nghe gì về những chuyện đó. Nếu nó nói dối, thì nó đáng đòn. Hôm sau, tờ mờ sáng, con đã ngồi trên lưng con lừa cái. Trên đường đi, con đã suýt ngã 3 lần. May có chú và ba đi kèm. Vì nghĩ là người ta sẽ giết con, nên Jacinta và Francisco đau khổ lắm. Hai em ra quỳ bên giếng cầu nguyện cho con và khóc với nhau. Hai em dâng cho Chúa và mẹ thử thách chung của ba chúng con. Phần con, điều làm con đau khổ và tủi thân nhất là thấy thái độ lạnh nhạt của ba má đối với con. Ngược hẳn thái độ dịu dàng, thông cảm của chú cô đối với Jacinta và Francisco. Trong cuộc hành trình này, con còn nhớ ý nghĩa sau đây.
Thật khác nhau giữa ba má con và chú cô của con. Chú cô con đứng ra bênh vực con cái, còn ba má con dửng dưng hết chỗ nói. Để ai muốn làm gì con thì làm. Nhưng con tự nhủ trong đáy lòng con phải nhẫn nại thôi. Lạy Chúa, con được hạnh phúc chịu đau khổ nhiều vì yêu mến Chúa và để cho các tội nhân được trở lại.
Tại Urem, chính ông quận tra hỏi con trước mặt ba con, chú con và nhiều người lạ khác. Ông quận tìm mọi cách để con tiết lộ bí mật và để con hứa không trở lại Cova da Iraya nữa. Để được như ý, ông không những dụ dỗ con bằng những lời hứa hẹn mà còn cả đe dọa nữa. Thấy không được việc, ông quận để con về và bảo ông sẽ làm tới nơi, cho dù phải lấy mạng con. Rồi ông thẳng lời trách mắng chú con vì đã không tuân lệnh ông. Sau cùng, ông để chúng con ra về.
Xáo trộn trong gia đình Lucia. Trong gia đình con còn có một chuyện rắc rối khác mà người ta bảo đầu mối là tại con. Cova Daria là đám rẫy của gia đình con. Nửa rẫy thấp, đất có thể trồng ngô, rau và khoai. Nửa rẫy cao, có nhiều cây dầu, xến xanh và thông. Nhưng từ khi dân chúng tập trung tại đó, đặc biệt vào mỗi tháng, gia đình con không thể trồng tỉa được. Người ta dẫm lên ngô khoai. Nhiều người lại cưỡi lừa tới để chúng ăn cả hoa màu và dẫm nát phần còn lại. Má con phàn nàn về sự thiệt thòi này. Có lần má bảo con,
còn mày, khi nào mày muốn ăn, mày ra xin bà đẹp cho mày ăn.
Các chị con phụ họa,
ừ, mày thì ăn những cây mọc ở Cova di Raya ấy.
Những lời nói ấy làm cho con quá khổ tâm, đến nỗi có những ngày con không dám cầm lấy một miếng bánh mà ăn nữa. Nhiều lần để ép con nói sự thật, má con đã dùng đến cán chổi hay những thanh củi trong bếp. Nhưng dầu sao má vẫn là một người mẹ. Thấy con gầy ốm, da vàng, má con đau buồn sợ con ngã bệnh. Vì thế, má lại tìm cách bổ sức cho con. Tội nghiệp cho má. Bây giờ con mới hiểu hoàn cảnh của má bấy giờ. Sự thật, má con có lý cho con là bất xứng với một ân huệ cao cả như vậy của Đức Mẹ. Và vì thế, má con cho con là một đứa bịa chuyện.
Nhờ ơn Chúa nâng đỡ đặc biệt, con không bao giờ có một ý tưởng hay một cử chỉ nhỏ chống lại cách cư xử của má con đối với con. Như thiên thần đã báo trước, Thiên Chúa sẽ gửi đến cho con những đau khổ. Trong mọi việc xảy ra cho con, luôn luôn nhìn thấy Chúa muốn như vậy. Tình thương, lòng quý mến và sự kính trọng mà con phải có đối với má vẫn tràn đầy và ra thêm, dường như má vẫn cưng chiều con vậy. Và bây giờ, con càng ghi ơn má con vì đã xử với con như thế hơn là cứ tiếp tục cưng chiều con.
Cha linh hướng đầu tiên của Lucia. Con nhớ trong tháng ấy, cha Formigao lần đầu tiên đến cha vấn con thật tỉ mỉ và nghiêm nghị. Con sung sướng vì cha nói nhiều với con về cách luyện tập nhân đức và cha chỉ dạy cho con những phương thế phải theo. Cha cho con mẫu ảnh của Thánh Anne, kể cho con nghe việc người tử đạo và khuyến khích con noi gương. Sau đó mỗi tháng cha đến tra vấn con một lần, và lần nào cha cũng kết thúc bằng những lời khuyên nhủ thiêng liêng giúp ích cho linh hồn con. Một hôm ngài nói với con:
"Này con có bổn phận yêu mến Chúa thật nhiều, vì bao nhiêu cư xử và ơn phúc Chúa ban cho con như vậy."
Câu nói của cha ghi sâu trong lòng con, và từ đó con quen thưa với Chúa:
"Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, con cảm tạ Chúa vì bao nhiêu ơn lành Chúa đã ban cho con."
Con đã nói cho Jacinta và Francisco lời nguyện tắt mà con rất ưa thích này. Jacinta đã nhận lấy như một châm ngôn quý báu. Một hôm, giữa lúc đang chơi đùa hăng say, em ngừng lại hỏi con:
"Chị không quên nói với Chúa là chị mến Chúa nhiều vì những ân huệ Chúa ban cho chúng ta chứ?" Vào tù tại Urem, ngày 13 tháng 8 tới rồi, dân chúng từ khắp nơi tuấn về Kova từ chiều hôm trước. Mọi người đều muốn gặp chúng con, hỏi han chúng con và nhờ chúng con chuyển ý nguyện của họ lên Đức Trinh Nữ Maria. Hôm ấy, chúng con ở trong tay dân chúng như quả banh ở trong tay mấy cậu nhỏ. Cậu này chuyển cho cậu kia, ai cũng kéo chúng con về phía họ để thăm hỏi, rút cục, không để chúng con có thời giờ trả lời cho ai. Giữa cảnh nhộn nhịp ấy, ông quận trưởng đến nhà chú con và đợi con ở đó. Được lệnh ông quận trưởng, ba con dẫn con tới. Tới nơi, con thấy ông quận trưởng đang ở trong phòng hai em con. Ông dùng đủ mánh khóe, buộc chúng con tiết lộ bí mật và hứa không trở lại Kova Da Iraya nữa. Vì không được việc, ông bảo ba và chú con dẫn cả ba chúng con vào nhà cha sở, rồi lập mưu cho chúng con lên xe và chở thẳng về cuộn, bỏ chúng con vào nhà giam. Thưa Đức Cha, con không ngừng lại đây để kể lại những gì đã xảy ra trong nhà giam, vì Đức Cha đã biết rồi, như con đã trình bày trước. Điều làm con tủi thân và đau khổ nhất là cảm tưởng bị gia đình bỏ rơi hoàn toàn. Jacinta khóc vì nghĩ sẽ không được trông thấy ba má nữa. Sau cuộc hành trình hay là đi tù này, con không biết phải gọi thế nào. Như con nhớ được, sáng ngày 15 tháng 8, ông quận trả chúng con về nhà. Về tới nhà, gia đình con sai con mở chuồng đuổi chiên ra đồng ngay. Chú cô cho hai em ở nhà và bảo Gioan đi chăn chiên thế, vì đã muộn ngày rồi. Chúng con tới chăn chiên tại Valley House, cánh đồng lân cận thôn xóm chúng con. Điều gì đã xảy ra tại đó, Đức Cha đã biết, nên con không kể lại đây. Một lần nữa, Đức Mẹ khích lệ chúng con phải hy sinh. Sau cùng, người nói,
chúng con hãy cầu nguyện thật nhiều và hãy hy sinh cầu cho các tội nhân. Nhiều linh hồn sẽ ra hỏa ngục vì không ai cầu nguyện và hy sinh cho họ. Đền tội và đau khổ. Mấy hôm sau, chúng con theo đàn chiên ra dãy. Trên đường đi, con nhặt được một dây chẳng ai làm rớt. Con buộc vào tay đùa chơi. Lập tức con cảm thấy đau. Con nói với hai em,
coi này, chị hơi buộc đã đau rồi. Chúng ta có thể thắt vào mình như dây đền tội để hãm mình dâng cho Chúa.
Hai em theo ý kiến của con ngay. Thế là đoạn dây được chia làm ba, mỗi đứa một khúc. Vì dây thường vừa khô vừa to, nên khi thắt chặt vào mình, chúng con cảm thấy đau đớn và khó chịu lắm. Vì đau đớn, đôi khi Jacinta ứa nước mắt. Khi nào con bảo em đừng thắt dây nữa, em cũng nói không chịu.
Không, em muốn dâng hy sinh này cho Chúa, để đền tạ Ngài và cầu cho các tội nhân trở lại.
Một bữa kia, chúng con chơi nhặt những cây nhỏ dính vào tường, rồi vỗ chúng trên tay để nghe tiếng kêu tách tách. Đang khi Jacinta nhổ cây, em thấy có một loại cây chọc vào tay làm cho em ngứa. Em liền sát vào tay cho ngứa thêm, và nói với chúng con,
coi này, đây có một hy sinh nữa cho chúng ta để làm.
Từ đó, đôi khi chúng con thường sát cây ngứa vào chân, để dâng hy sinh cho Chúa.
Cũng từ đấy, chúng con có thói quen đem bữa trưa phát cho các trẻ em, như con đã thưa với Đức Cha ở phần trên khi nói về Jacinta. Cách riêng mấy em nhỏ của gia đình Mota vốn đi ăn xin nhà này qua nhà khác, cả ngày chúng con nhịn đói. Chiều đến, đôi khi Jacinta kêu đói bụng, chúng con hái quả sồi xanh ăn lót dạ. Trong tháng này, má con dịu giọng hơn. Thỉnh thoảng má bảo,
nếu chỉ có một người khác nữa xem thấy, thì có thể tao sẽ tin đó. Nhưng mà cả vạn người mà chỉ có mấy đứa chúng mày nom thấy sao?
Tuy nhiên, trong tháng qua, đã có nhiều người nói đã xem thấy điềm lạ nà. Điềm lạ khác, người bảo thấy Đức Mẹ, người khác thấy những dấu hiệu trên mặt trời. Má con bảo,
trước đây tôi thường nghĩ, nếu có một người khác thấy được điều đã xảy ra, tôi sẽ tin. Nhưng bây giờ nhiều người nói đã thấy điều này, điều nọ, mà sao tôi vẫn không tin?
Ba con bắt đầu bênh vực con. Trước tiên, ba yên lặng mỗi khi có người la con. Ba thường nói,
chúng tôi không biết có phải là chuyện thật hay không, nhưng chúng tôi cũng không biết đó có phải là chuyện lừa dối hay không nữa. Chú cô con vì mệt mỏi với những đòi hỏi của những người muốn gặp và nói chuyện với chúng con, đã quyết định cho Joan đi coi chiên, giữ Jacinta và Francisco ở nhà. Ít lâu sau, chú cô lại bán hết chiên đi. Còn con, vì không thích đi với các trẻ khác, nên chăn chiên một mình. Như con đã thưa với Đức Cha, lâu lâu, nếu không xa quá, thì Jacinta và Francisco đi theo con. Nếu chỗ chăn ở xa, các em đứng đợi đón con trên đường. Có thể nói đó là thời gian hạnh phúc của con. Một mình với đàn chiên, trên ngọn đồi hay dưới thung lũng, con chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bầu trời. Con cảm tạ Chúa vì những ơn lành Ngài ban cho con. Khi tiếng gọi của một trong các chị con làm tan vỡ sự yên tĩnh con đang sống và bảo con về nhà hầu chuyện với ông này bà kia đang đợi con, thì con cảm thấy nuối tiếc, nhưng con tự yên ủi và coi đó như một hy sinh con dâng lên cho Chúa.
Một hôm, ba người đàn ông đến hỏi chúng con, Sau khi hỏi đủ lẽ với những giọng điệu gay gắt, họ bỏ ra về với lời đe dọa chúng con.
Chúng bay phải nói ra hết mọi điều bí mật, bằng không ông quận sẽ giết chết chúng bay.
Nghe vậy, Jacinta nét mặt hớn hở kêu lên.
Hạnh phúc biết bao, em yêu mến Chúa và Đức Mẹ lắm. Như vậy chúng ta sẽ mau được xem thấy các ngài rồi.
Nhiều người đồn thổi rằng ông quận muốn giết chúng con. Một bà dì của con lấy chồng ở Kasai đã đến Fatima với ý định đem chúng con về nhà dì. Dì bảo,
dì sống ở quận khác, như vậy ông quận sẽ không đến giết các cháu được đâu.
Nhưng ý định của dì không thành, vì chúng con không muốn đi. Chúng con nói với dì,
nếu người ta giết chúng cháu, có hệ gì đâu, chúng cháu sẽ vào về thiên đàng mà. Ngày 13 tháng 9. Ngày 13 tháng 9 đã đến với chúng con. Hôm ấy, Đức Mẹ bảo chúng con,
Thiên Chúa hài lòng về những hy sinh các con làm, nhưng Ngài không muốn các con thắt khúc dây trong khi ngủ, chỉ thắt ban ngày thôi.
Chúng con mau mắn vâng lệnh của Chúa. Cứ tưởng hôm ấy Chúa sẽ làm một dấu lạ lớn cho câu chuyện sáng tỏ thêm, nhưng Chúa nhân lành còn muốn chúng con hy sinh thêm. Vì thế, má con càng chán nản thêm, và cuộc xung đột trong gia đình lại tái phát. Lý do làm má con xót xa là đám rẫy trồng tỉa cũng như vườn cỏ cho chiên ăn ở Covada Iria hoàn toàn bị dẫm nát. Chiên không có cỏ ăn, gia đình thiếu khoai, ngô và rau cải. Nhất là má con cứ yên chí mọi chuyện xảy ra chỉ là bày đặt, thêu dệt theo trí tưởng tượng của trẻ con. Một trong các chị của con không biết xử trí làm sao, đành bảo con ở nhà để chị đi coi chiên, như vậy cũng để làm vừa lòng những người đến thăm và tra hỏi con.
Với một gia đình dư giả, thất thiệt như vậy không có gì đáng kể, nhưng với một gia đình chỉ làm vừa đủ ăn như gia đình con, việc mất hoa màu ở Covada Iria là một thiệt hại lớn. Vì thế, sau cùng, má con quyết định bán đàn chiên. Gia đình chúng con càng túng bấn hơn. Dĩ nhiên, con phải lãnh hết trách nhiệm. Bao nhiêu lời chỉ trích đổ lên đầu con hy vọng Chúa nhân từ nhận lấy tất cả những hy sinh ấy, bởi vì con luôn dâng lên Ngài và sẵn sàng chịu hy sinh vì Ngài và vì các tội nhân. Đàng khác, má con cũng chịu đựng cách nhẫn nại và can đảm. Sợ dĩ má con mắng phạt con là vì má tưởng con là đứa nói dối. Đôi khi má tỏ ra hoàn toàn chấp nhận nỗi đau khổ Chúa gửi đến cho gia đình. Má nói,
tất cả những chuyện đó phải chăng là hình phạt Chúa gửi đến vì tội lỗi của tôi? Nếu quả thật thì tôi xin vâng theo ý Chúa. Tinh thần hy sinh của Lucia. Một hôm, chị hàng xóm không hiểu tại sao lại bày chuyện nói rằng những người đến thăm cho con nhiều tiền lắm. Má gọi con vào và hỏi những món tiền ấy để ở đâu. Con thưa má, con không nhận của ai một đồng nào cả. Má không tin, lấy chổi đánh con và buộc con phải nộp những món tiền đó cho má. Má còn lục lọi, giữ hết quần áo của con, xem con có giấu ở trong đó không. Rồi chị Caroline và một thiếu nữ khác ở gần nhà tên là Virginia tình cờ ở đâu về. Má gọi hai chị ấy đến hỏi cho biết những lần chứng kiến người ta đến hỏi han con. Hai chị có thấy họ cho con tiền không? Lợi dụng lúc má nói chuyện với hai chị, con rút êm ra bờ giếng, cầu nguyện và dâng hy sinh lên cho Chúa.
Người khách cao lớn. Nếu con không lầm, thì cũng trong tháng này, một người thanh niên cao lớn như một pho tượng đất khổng lồ bước vào nhìn con, làm con run sợ. Anh phải cúi đầu thật sâu mới lọt cửa nhà con. con tưởng đó là một người Đức, vì thời đó đang có chiến tranh với người Đức, và trong các gia đình người ta thường đe dọa con trẻ hay khóc.
Đừng khóc nữa nha, nín đi, kẻo người Đức đến giết đó.
Thế rồi, anh lại gần con, nắm tay, bảo con ngồi lên đầu gối anh. Anh hỏi han con một cách dịu dàng. Hỏi han xong, anh xin phép má cho con đi với anh ra chỗ Đức Mẹ hiện ra. Má đồng ý, con bó buộc phải đi với anh đến Cova da Aia. Con sợ hãi, lần đầu tiên đi một mình với người lạ. Con cố bình tĩnh với ý tưởng, nếu anh giết con sẽ được về trời với Chúa và với Đức Mẹ. Đến nơi Đức Mẹ hiện ra, anh quỳ xuống đất và xin con lần chuỗi với anh, để xin với Đức Mẹ cho anh một ơn mà anh ao ước, cho một thiếu nữ anh quen biết chấp nhận hôn nhân với anh. Đối với con bấy giờ, điều anh xin hơi kỳ. Con nghĩ,
nếu cô ấy cũng sợ anh như con, chắc không bao giờ cô ấy sẽ nhận lời hỏi đâu.
Lần hạt xong, anh đi với con về tới tận gần xóm. Anh chào con tử tế và xin con cầu nguyện cho anh. Giờ anh theo, con chạy thẳng tới nhà chú cô con. Chưa hết, ngày 13 tháng 10, sau khi Đức Mẹ hiện ra, con lại bất ngờ ở trong tay anh. Anh bế bổng con lên cao, cho mọi người trông thấy con. Bất ngờ, anh bị trượt chân, ngã xuống. Con không bị ngã, con lại rơi vào tay những người khác quanh con. Anh này biến đâu mất. Ít lâu sau, anh lại đến với con, cùng đi với một thiếu nữ con nói trên. Lúc này, đã là vợ anh. Anh đến để tạ ơn Đức Mẹ và xin ơn phúc cho tương lai hai người. Anh thanh niên ấy hiện nay là luật sư Carlos Mendes tại Torres Novas.
Ngày 13 tháng 10. Thưa Đức Cha, bây giờ là ngày 13 tháng 10, Đức Cha đã biết những gì xảy ra hôm đó. Những lời Đức Mẹ nói trong dịp này khắc sâu trong tâm can và trí não của con, đặc biệt lời yêu cầu tha thiết của Đức Mẹ.
Chớ gì người ta đừng xúc phạm thêm đến Chúa nữa. Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều rồi.
Còn lời than thở nào đầy yêu thương hơn? Còn lời năn nỉ nào tha thiết hơn? Chớ chi con có thể làm cho lời xin đó vang lên khắp thế giới, để mọi con cái Đức Mẹ nghe thấu. Có tin đồn là chính quyền sẽ cho bom nổ gần chúng con lúc Đức Mẹ hiện ra. Con không sợ gì cả. Con nói với hai em,
hạnh phúc biết bao nếu Chúa thương cho chúng ta được từ Cova da Iraia bay lên trời với Đức Mẹ.
Tuy nhiên, ba má con rất sợ và lần đầu tiên tỏ ý đi kèm theo con. Ba má bảo nếu con gái chúng tôi chết, chúng tôi muốn chết bên cạnh nó. Ba cầm tay con dẫn đến tận nơi, nhưng vừa lúc Đức Mẹ hiện ra thì con không còn thấy ba nữa, cho tới tận ban chiều lúc trở về nhà.
Cả buổi chiều hôm ấy, người ta tìm xem và quan sát con và hai em như những con vật kỳ lạ. Con mệt nhừ vì bao nhiêu câu hỏi của hết người này đến người khác. Suốt cả buổi chiều và tới tận khuya, thấm mệt, con ngả mình ngủ dưới sàn nhà. May là bấy giờ con chưa ý thức về sự kính trọng nhân phẩm và về lòng tự ái. Vì thế, con ngồi tự nhiên trước bất cứ ai, y như con ngồi trước ba má con vậy. Ít chen lấn hơn, nhưng từ hôm ấy, ngày nào cũng đông người đến Cova da Iraia. Họ đến cầu nguyện và để gặp chúng con. Đôi khi con cảm thấy mệt vì cứ phải lặp đi lặp lại một vài chuyện. Nhiều khi con muốn từ chối, nhưng người ta năn nỉ con đành phải làm cho người ta vừa ý. Từ đáy lòng, con thầm cầu nguyện. Lạy Chúa, con làm việc này vì yêu mến Chúa, vì muốn đền tạ bao nhiêu tội lỗi người ta đã xúc phạm đến Chúa, đến trái tim vô nhiễm của Đức Mẹ, và vì muốn các tội nhân trở lại, và cầu cho Đức Thánh Cha. Các linh mục chất vấn. Kỳ này hai linh mục đáng kính đến thăm chúng con, nói cho chúng con nghe về Đức Thánh Cha và về sự cần thiết phải cầu nguyện cho Ngài. Từ đó, chúng con nhớ đến Đức Thánh Cha trong mọi lời cầu nguyện. Một hôm, cha sở nói với má con có thể đi Roma để gặp Đức Thánh Cha. Con vui mừng vỗ tay và nói với hai em,
sung sướng chừng nào nếu chị được trông thấy Đức Thánh Cha.
Hai em ứa lệ và bảo,
chúng em không thể đi, nhưng chúng em dâng mình hy sinh này cho Ngài.
Cha sợ cha hỏi con một lần chót, thời gian ấn định cho các biến cố đã qua rồi, nhưng cha sợ cứ hỏi lẩn quẩn trong những chuyện đó thôi. Ban đầu Ngài tỏ ra khó chịu.
Tại sao người ta lại đến sấp mình cầu nguyện trong một nơi hoang vu? Còn Thiên Chúa hằng sống, Thiên Chúa ngự trên các bàn thờ trong phép mình thánh, lại cô độc và bị bỏ rơi trong nhà tạm. Tại sao người ta tự nhiên đem tiền ném vào gốc cây sồi, trong khi việc xây cất nhà thờ không được hoàn tất vì thiếu phương tiện?
Phần con, bấy giờ con hiểu tại sao cha sở suy nghĩ như vậy, nhưng mà biết làm sao? Nếu con có uy quyền đối với dân chúng, chắc chắn con khuyên họ đến nhà thờ. Nhưng vì con chả có chút uy quyền gì, còn chỉ là một cách là dâng lên cho Thiên Chúa lễ hy sinh này thôi.
Jacinta có thói quen là mỗi khi bị cha hỏi, em cúi đầu xuống, nhìn đất và hầu như không nói gì cả. Còn con thì khác, luôn cố làm vừa ý khách hành hương. Một hôm, tại nhà cha sở, một linh mục từ Torres Novas tới đặt nhiều câu hỏi hóc búa và tỉ mỉ, đến nỗi con phải lúng túng khi muốn giấu Ngài một chuyện gì. Con hỏi hai em,
chị không biết nếu khi người ta hỏi Đức Mẹ có dạy chúng ta điều gì khác nữa không, mà chúng ta không nói tất cả ra, chúng ta có làm điều gì sai không nhỉ? Chị cũng không biết chúng ta có nói dối hay không. Khi chúng ta trả lời là Đức Mẹ dạy chúng ta một điều bí mật, rồi chúng ta làm thinh về những chuyện khác.
Jacinta trả lời,
em không biết, chị phải suy nghĩ xem sao, chính chị muốn đừng nói ra mà.
Con trả lời em,
chắc chắn là chị không muốn. Giá người ta có thể bắt đầu hỏi chúng ta làm những việc hy sinh nào, nhưng người ta lại không hỏi như vậy. Thôi, nếu em đã biết giữ kín đừng nói ra, thì bây giờ không ai biết là chúng ta đã trông thấy Đức Mẹ. Việc thiên thần hiện ra cũng vậy, không ai cần phải biết chuyện đó đâu. Tội nghiệp cho Jacinta. Nghe con nói em òa lên khóc, và như hồi tháng năm em xin lỗi con. Còn con bối rối không biết giải quyết làm sao mối nghi nan này. Ít lâu sau, một linh mục khác từ Santarem tới. Ngài có vẻ là anh em với linh mục đến từ Torres Novas, hay ít ra hai linh mục này đã bàn bạc với nhau. Cũng bằng câu hỏi, cũng bằng ấy cạm bẫy và cũng một cách cười, một cách chế giễu. Vóc người và dáng điệu cũng hầu như y hệt. Sau lần tra hỏi này, con càng thêm nghi nan và không biết phải giải quyết làm sao. Con cầu xin Đức Mẹ chỉ dạy cho con điều con phải làm.
Lạy Mẹ nhân lành, Mẹ biết con không muốn xúc phạm đến Chúa và Mẹ bằng những lời nói dối, nhưng Mẹ cũng biết không nên nói ra tất cả những điều Mẹ đã dạy con.
Giữa lúc bối rối như vậy, con được hạnh phúc gặp cha quản hạt Olivan, và không biết vì đâu con tín nhiệm Ngài và trình bày với Ngài nỗi băn khoăn của con. Cha đã chúc lành cho con và bảo,
hỡi con làm như vậy là đúng, vì chuyện bí mật của con gái vua phải được giấu kín trong lòng.
Ngài dạy chúng con giữ bí mật, Ngài cũng dạy chúng con về đời sống thiêng liêng và đặc biệt những cách làm đẹp lòng Chúa, và dâng cho Chúa thật nhiều hy sinh nhỏ bé.
Khi chúng con thèm ăn một cái gì, hãy bỏ cái đó đi, ăn cái khác, và dâng cho Chúa việc hy sinh ấy. Khi chúng con ưa nô đùa, dẹp đi, đừng nô đùa nữa. Nếu người ta hỏi các con, và nếu các con không thể tránh không nói ra, đó là điều Chúa muốn, các con lại có một hy sinh khác dâng lên Chúa. Con hiểu tường tận những lời linh mục dạy con yêu mến Ngài. Lâu lâu, Ngài ghé thăm chúng con, hay cho một bà quá đạo đức, tên là Emilia, từ Olivan đến thăm chúng con. Bà này hay đến cầu nguyện tại Cova da Iria. Có lần, bà xin ba má cho con đi tới nhà bà mấy hôm. Nhân dịp này, bà dẫn con đến nhà cha quản hạt. Cha quản hạt tiếp đãi con rất tình nghĩa. Ngài bảo con ở lại vài ba ngày giúp chị ngài. Ngài dành cho con nhiều giờ, nhẫn nại chỉ dẫn đường nhân đức cho con. Bấy giờ, con chưa có ý niệm gì về sự hướng dẫn thiêng liêng. Con ghi lòng những lời khuyên khôn ngoan của ngài và có thể nói, ngài là vị linh hướng đầu tiên của con. Con mang ơn Ngài nhiều.
Sau các lần hiện ra, Lucia đi học. Ồ, con lại viết lộn xộn rồi. Con đã bỏ một vài điều lẽ ra con phải viết. Nhưng con viết như Đức Cha đã dạy con. Viết những điều con còn nhớ và viết cách đơn sơ. Đó là cách con muốn viết mà không tính toán thứ tự hoặc văn vẻ. Như vậy, đức vâng phục của con hoàn hảo hơn và vui lòng Chúa và trái tim vô nhiễm Đức Mẹ hơn. Bây giờ, con xin trở lại chuyện nhà cha mẹ con. Thưa Đức Cha, con phải thưa rằng má con đã bán đàn chiên, chỉ giữ lại ba con thôi. Chúng con dẫn nó đi theo chúng con ra đồng. Khi ở nhà, chúng con nuôi chúng trong hàng rậu. Má con cho con đi học chữ. Nếu còn giờ rảnh rỗi, má con dạy con dệt vải hay khâu vá. Như vậy, má con giữ con ở nhà, khỏi mất thì giờ đi tìm con. Một hôm trời đẹp, người ta rủ các chị của con và các thiếu nữ khác đi hái nho cho một người giàu có, tên là PDKO. Má con đồng ý cho các chị con đi, với điều kiện là phải dẫn con đi theo. Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần 5 của tác phẩm Sự lạ Fatima, hồi ký của chị Lucia nơi đây. Xin kính mời quý vị theo dõi tiếp vào tuần sau. Thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần thứ 6 của tác phẩm Sự lạ Fatima, hồi ký của chị Lucia, qua hai giọng đọc của
Lan Thi
và Kim Hà.
Lucia và cha sở. Con rước lễ vỡ lòng lúc 6 tuổi. Từ đó, con dọn mình lại để rước lễ trọng thể mỗi năm. Năm này, cha sở đã bắt đầu dạy giáo lý cho trẻ dọn mình rước lễ trọng thể. Nhưng má bảo con năm nay nghỉ học giáo lý, theo các chị đi hái nho. Vì thế, hết lớp học, các trẻ em khác lên phòng cha sở học giáo lý, còn con đi thẳng về nhà tiếp tục công việc may vá hay thêu dệt. Cha sở không hiểu rõ lý do con vắng mặt lớp giáo lý. Một hôm, bà chị ngài cho trẻ con gọi con trở lại gặp cha sở.
tưởng rằng có người đến tra hỏi. Con cáo lỗi, lấy lý do má bảo con phải về nhà ngay. Rồi không nói thêm nữa, con vù chạy như điên. Qua mấy đám vườn cây dầu, tìm một chỗ trốn cho yên thân. Nào ngờ đâu, lần này con phải trả một giá rất đắt. Vì mấy ngày sau, nhiều linh mục các nơi về xứ hát lễ. Cha sở cho gọi con lên, bắt đứng trước các linh mục. Ngài khiển trách con vì không đi học giáo lý, vì không vâng lời chị ngài. Ngài nói một lúc lâu, kể ra hết những đốn hèn của con. Sau cùng, con không hiểu tại sao một linh mục đứng ra biện hộ cho con và bảo có lẽ vì má con không cho con đi học giáo lý. Nhưng cha sở đáp lại ngay,
má nó à, má nó là một vị thánh đó, còn con này rồi chúng ta sẽ thấy nó ra làm sao. Linh mục cựu hạt trưởng Torres Novas dịu dàng hỏi con vì sao không đi học giáo lý. Con thưa với ngài, đó là quyết định của má con. Cha sở không tin, cho gọi chị Gloria đang dọn nhà thờ tới, hỏi cho ra sự thật. Sau khi biết rõ câu chuyện như con đã trình bày, cha sở kết luận,
ừ được, hoặc là con nhỏ đi học giáo lý trong những ngày còn lại, sau đó xưng tội với cha, rồi rước lễ trọng thể với các trẻ khác, hoặc nó sẽ không được rước lễ trong xứ nữa.
Nghe nói thế, chị con thưa rằng, năm hôm trước ngày rước lễ trọng thể của các trẻ em, con sẽ phải đi hái nho với các chị của con, rồi chị xin cha sở cho con đến xưng tội với ngài. Vào một ngày khác, trước khi chúng con đi, cha sở nhất định không chịu. Chúng con ra về kể lại cho má con nghe. Má con thân hành đến xin cha sở giải tội và cho con rước lễ. Vào một ngày khác, cha sở không nghe. Má con phải đổi ý bảo anh con, sau ngày rước lễ trọng thể, sẽ dẫn con đến với các chị con. Riêng con mỗi lần nghĩ đến việc xưng tội với cha sở, con sợ đến đổ cả mồ hôi lạnh.
Trước ngày rước lễ trọng thể, cha sở bảo các trẻ phải đến nhà thờ xưng tội. Con cũng đến. Vào nhà thờ, con trông thấy nhiều linh mục ngồi tòa. Linh mục ngồi trong tòa giải tội cuối nhà thờ là cha Cruz từ Lisbon đến. Con đã có dịp hầu chuyện với ngài, và con quý mến ngài lắm. Giữa lòng nhà thờ là tòa giải tội của cha sở. Ngài ngồi trong đó, để cửa mở, hầu có thể quan sát mọi việc xảy ra. Con tự nhủ mình.
Mình đến xưng tội với cha Cruz, rồi hỏi cha điều mình phải làm. Sau đó sẽ đến với cha sở.
Cha Cruz tiếp con thật dịu dàng, và sau khi nghe con xưng tội, cha khuyên răn và giải tội cho con. Ngài cũng bảo con, nếu không cần, thì không buộc phải đến với cha sở nữa. Cha sở không thể cấm con rước lễ, vì không đến với ngài. Nghe cha nói, con cảm thấy nhẹ người. Con làm việc đền tội, rồi ra về, kẻo người ta lại gọi con. Hôm sau, con đến nhà thờ với bộ đồ trắng và hơi khấp sợ sẽ bị từ chối không được rước lễ. Nhưng sau nghi lễ, cha sở gọi con lại và bảo,
con thiếu đức vâng lời, đi xưng tội với cha khác, nhưng không xưng tội với ta. Dầu vậy con cũng không thoát khỏi ta.
Từ đó, cha sở mỗi ngày mỗi tỏ thái độ bất mãn và nghi ngờ những biến cố đức mẹ hiện ra. Thế rồi, một hôm, ngài bỏ xứ ra đi. Tiếng đồn cho rằng cha sở ra đi vì con. Ngài không muốn lãnh trách nhiệm về các biến cố đã xảy ra, vì ngài là một linh mục nhiệt thành và được giáo dân quý mến, nên việc ngài ra đi làm con hết sức đau đớn. Mấy bà trong giáo xứ mỗi khi gặp con đều trách móc, chửi mắng và xỉa xói con, đôi khi họ còn tát vào mặt hay giơ chân đá con.
tình bạn thông cảm và hy sinh. Jacinta và Francisco không gặp những cảnh chớ trêu như con, vì chú cô nhất định không cho ai đụng đến hai em. Nhưng các em xe lòng, ứa nước mắt nhìn thấy con đau khổ, bị dằn vặt tứ bề. Một hôm, Jacinta nói với con,
ai có thể cho em có ba má giống như ba má chị? Như vậy, người ta có thể đánh em, và em sẽ có nhiều hy sinh dâng cho Chúa.
Tuy nhiên, Jacinta đã biết lợi dụng nhiều dịp để hy sinh. Thỉnh thoảng, chúng con có thói quen hy sinh nhịn uống nước suốt 9 ngày hay 1 tháng, trừ trước hay sau bữa ăn mà thôi, để dâng cho Chúa. Chúng con đã thi hành việc hy sinh suốt tháng 8 đầy oi bức này. Một hôm, từ Cova da Iria về, sau khi đã lần chuỗi và cầu nguyện, chúng con tới gần bờ ao nước đọng. Jacinta bảo,
em khát nước quá, em đau đầu nữa, em uống mấy ngụm nước này.
Đừng, nước ấy dơ lắm, má em không cho uống nước dơ như vậy đâu. Tốt hơn hãy chạy vào nhà bà Maria de Angel xin một ly nhỏ đi.
Không, em không uống nước ngon, em uống nước này. Thay vì dâng cho Chúa Giêsu sự hy sinh chịu khát, em dâng cho Ngài việc hy sinh uống nước dơ bẩn.
Quả thực, nước này dơ lắm, vì người ta giặt quần áo ở đó, súc vật cũng tới đó uống và lội ngang qua, nên má con bảo con cái đừng uống nước này. Nhiều lần Jacinta nói,
chắc chắn Chúa Giêsu sẽ hài lòng về những hy sinh của chúng ta, bởi vì em khát nước quá rồi, em khát nước lắm. Nhưng em không muốn uống, em muốn hy sinh để mến Chúa.
Hôm khác, đang chơi trước cửa nhà chú cô, nhiều người từ đâu đến, con và Francisco vội chạy vào phòng, chui trốn dưới gầm giường, mỗi đứa một chỗ. Jacinta bảo,
em không chạy, em dâng hy sinh này cho Chúa.
Những người này đến hỏi em, rồi chờ gặp con. Khi người ta đi rồi, con và Francisco chui ra khỏi gầm giường. Con hỏi Jacinta,
khi người ta hỏi chị và Francisco trốn ở đâu, em trả lời làm sao?
Em chả nói gì hết. Em đứng im, cúi đầu nhìn đất và không nói gì cả. Em luôn luôn làm như vậy khi em không muốn nói sự thật. Em không muốn nói dối, vì nói dối là một tội. Jacinta thường làm như vậy, và hỏi em cũng bằng vô ích thôi. Ai hỏi câu nào em cũng chẳng trả lời. Khi không thể trốn được, chúng con thường chấp nhận như một hy sinh dâng lên cho Chúa. Một bữa kia, chúng con đang ngồi dưới bóng cây vả cạnh đường gần nhà hai em. Khi vừa bắt đầu chơi, Francisco thoáng thấy mấy bà đang tiến về phía chúng con, nên em báo động cho chúng con. Lập tức, chúng con trèo lên cây vả, ẩn mình trong đám lá. Mấy bà không tìm ra chỗ chúng con núp. Khi các bà đi khỏi rồi, chúng con vội vàng chụt xuống, chạy vù đi ẩn trong ruộng ngô. Nhanh chân chạy trốn cũng là điều cha sợ hay khiển trách chúng con. Ngài phiền trách nhất là tội chúng con lẩn trốn các linh mục. Mà thật, Ngài có lý, vì lẽ các linh mục đặt những câu hỏi tỉ mỉ và hóc búa, khó trả lời. Mỗi khi phải đứng trước một linh mục, chúng con đều chuẩn bị dâng lên Thiên Chúa một hy sinh lớn lao. Chính quyền chống đối. Chính quyền chưa chịu thua, họ không muốn câu chuyện Đức Mẹ hiện ra được phổ biến khắp nơi, và không muốn dân chúng tụ tập về Cova da Iria. Vì thế, khi dân trong làng dựng hai cột trụ, là một vọng môn, và đặt hai cây đèn ở đó, chính quyền đã cho xe tới nhổ hai cột trụ, phá vọng môn, cưa cây sồi Đức Mẹ đã hiện ra, rồi chất lên xe chở đi. Việc làm của chính quyền đồn ra nhanh chóng, ngay ban sáng. con ra tận nơi xem sự thể thật hư như thế nào. May quá, thay vì chặt cây sồi, Đức Mẹ đã hiện ra ở trên, lính của chính phủ đã cưa cây sồi bên cạnh. Vui mừng quá, con quỳ xuống tạ ơn Chúa, xin lỗi Đức Mẹ cho họ và cầu nguyện cho họ ơn ăn năn trở lại. Ngày 13 tháng 5, con không nhớ rõ là năm 1918 hay năm 1919. Ngay từ sáng sớm, một đoàn kỵ binh đã đến Fatima, ngăn cản dân chúng không được tập trung về Covadagnia. Có người bảo con phải dè chừng kẻo thiệt mạng. Con không để ý tới chuyện đó. Con đến nhà thờ dự lễ, rước lễ, rồi lại về nhà. Con đi qua nhiều chặng đường đầy ngựa và lính, nhưng không ai hỏi con câu nào. Không rõ họ có nhận ra con hay không.
Sau trưa, mặc dù nhiều tin đồn lính chính phủ tới giải tán, không cho dân chúng hội nhau cầu nguyện ở Covadagnia, con vẫn bình tĩnh ra đi. Nhiều bà đạo đức đi theo con. Vừa gần tới nơi, chúng con thấy hai kỵ binh từ đàng xa phi tới thật nhanh. Khi tới gần chúng con, họ dùng roi đánh ngựa đuổi chúng con trở về. Các bà sợ chạy tán loạn, còn trơ lại mình con trước hai người kỵ binh. Họ hỏi tên con nói với họ ngay. Họ hỏi có phải con là một trong ba em đã trông thấy Đức Bà. Con trả lời phải. Họ ra lệnh cho con đi vào giữa đường. Họ cưỡi ngựa đi hai bên về hướng Fatima. Khi con theo họ tới gần ao nước đọng, bà Maria dos Anjos non thấy con, bà òa lên khóc, thương cho số phận hẩm hiu của con. Một ông lính hỏi,
bà ấy có phải là má của mày không?
Con bảo, không. Họ tiếp tục dẫn con đi về Alustrel. Khi tới đầu xóm, thấy một hố nhỏ, họ bảo con đứng lại. Họ nói với nhau,
đây có cái hố sẵn, lại có cát nữa. Chỉ bằng chém đầu con nhỏ vứt vào hố này là hết mọi chuyện.
Nghe vậy, con tưởng đời con đã tới số. Tuy nhiên, con bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Họ suy nghĩ một lát, rồi lại nói với nhau.
Không được, chúng ta không có phép để giết con nhỏ này.
Nói xong, họ bảo con tiếp tục đi. Con qua xóm, đi về nhà ba má. Nhiều người trong xóm đứng lại ở cửa nhìn. Kẻ chế giễu, người chế nhạo, người khác nói tội nghiệp cho số phận của con. Tới nhà, hai ông lính bảo con đi tìm ba má. Ba má con đi vắng. Mấy ông lính xuống ngựa, vào nhà lục soát, xem ba má con có trốn ở đâu đó không. Thấy không có ai ở trong nhà, họ ra lệnh cho con. Từ nay, ban ngày không được ra khỏi nhà. Rồi cả hai lên ngựa đi ra khỏi xóm. Tối đến, dân chúng cho biết lính đã rút lui. Con và mấy bà đạo đức lại ra Covadagnia lần chuỗi, theo như nhiều người kể lại. Khi con bị hai người lính kèm đi như tù nhân, họ đã báo cho ba má con hay, nhưng má con trả lời.
Nếu thật nó đã nom thấy Đức Mẹ, thì Đức Mẹ bênh vực nó. Bằng nó nói dối thì nó đáng bị phạt.
Má con thản nhiên, không lo lắng gì hết. Vài người sẽ hỏi con,
khi lính đến thì hai bạn nhỏ của con ở đâu?
Con không biết, con không nhớ gì về các em lúc bấy giờ. Có lẽ khi nghe tin tức ở ngoài, ba má các em không cho các em ra khỏi nhà.
Lucia bệnh nặng. Chúa hài lòng nhìn thấy con chịu đau khổ. Chính Ngài dọn sẵn cho con một chén cay đắng khác cho con uống. Sau đó mấy hôm má con ngã bệnh nặng. Và một hôm má con như lâm cơn hấp hối. Chúng con đứng đủ mặt chung quanh giường má, xin phép lành và hôn tay má đang hấp hối. Trông thấy con, má tỉnh hơn một chút, giơ tay quàng lấy cổ con và kêu lên.
Con gái mẹ, thật tội nghiệp, mất má rồi con sẽ ra sao? Mẹ sắp chết với một trái tim tan nát vì chuyện của con.
Mẹ than van cay đắng, ôm chặt lấy cổ con hơn nữa. Chị cả con dùng sức lôi con ra khỏi tay má, dẫn con vào bếp và cấm con không được vào phòng má nữa. Chị bảo,
má chết trong đau khổ, vì những đau khổ mà em đã gây ra.
Con quỳ gối, đầu gục xuống chiếc ghế, lòng buồn vô tận. Chưa bao giờ con cảm thấy lòng con tê tái đến thế. Con dâng lên Chúa lễ hy sinh này. Một lúc sau, khi không còn hy vọng má sống nữa, hai chị lớn chạy ra tìm con và bảo,
Lucia, nếu quả thật Đức Mẹ hiện ra với em hãy chạy ra Cova da Idea, xin với Đức Mẹ chữa má lành. Em có thể hứa với Đức Mẹ điều gì tùy ý em, các chị sẽ thi hành. Khi ấy, các chị sẽ tin Đức Mẹ nữa. Không ngần ngừ một giây, con vâng lời ra đi, để không ai nom thấy. Con men theo đường nhỏ, vừa đi vừa lần hạt, con cầu xin với Đức Mẹ, con khóc lóc tha thiết, con trở về nhà với hy vọng mẹ trên trời của con sẽ ban sức khỏe cho má con dưới đất. Khi con về tới nhà, má con tỉnh táo hơn, và 3 ngày sau, má con có thể tiếp tục công việc nội trợ. Con hứa với Đức Mẹ, nếu Đức Mẹ nhận lời con xin, con sẽ cùng với các chị con tới Cova da Iria lần hạt 9 ngày liên tiếp, và chúng con sẽ quỳ xuống, đi bằng 2 đầu gối, từ trên đường cao tới tận cây sồi xanh. Ngày thứ 9, chúng con sẽ dẫn tới Cova da Iria 9 trẻ em nghèo, và sau đó dọn đãi chúng một bữa ăn. Chúng con đã hoàn tất lời con hứa, có cả má con cùng đi, má bảo.
Lạ thật, sao Đức Mẹ đã chữa má mà má vẫn còn lưỡng lự không muốn tin. Má không biết như vậy nghĩa là gì. Cha Lucia qua đời. Chúa nhân lành đã ban cho con niềm an ủi này. Nhưng chẳng bao lâu, Ngài lại gõ cửa lòng con và trao cho con một chén đắng khác. Ba con là một người vạm vỡ và khỏe mạnh. Ba thường nói, chưa bao giờ biết đau là gì. Vậy mà chỉ không đầy 24 tiếng đồng hồ, chứng bệnh sốt xuất huyết đã đem ba con về đời sau. Đối với con, cái chết của ba là một đau đớn vô bờ. Chỉ còn mình ba luôn thương yêu và chiều chuộng con. Chỉ một mình ba bênh vực con. Con vào phòng kêu lên,
lạy Chúa, con không bao giờ nghĩ rằng Chúa sẽ dành cho con nhiều đau khổ như thế. Nhưng con xin đón nhận hết vì yêu mến Chúa, để đền tạ bao tội lỗi người ta xúc phạm đến trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ, để cầu cho Đức Thánh Cha và cho các tội nhân trở lại. Các em họ Lucia bệnh nặng. Thời gian đó, Jacinta và Francisco cũng ngã bệnh nặng. Nhiều lần Jacinta nói với con,
em cảm thấy trong ngực đau đớn lắm, nhưng em không nói gì với má em. Em muốn chịu đau đớn vì Chúa, để đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria, và để cầu cho Đức Thánh Cha và các tội nhân trở lại.
Một buổi sáng con đến thăm em hỏi con,
đêm nay chị dâng cho Chúa bao nhiêu hy sinh?
Ba, chị thức dậy 3 lần đọc kinh Thiên Thần đã dạy.
Còn em dâng cho Chúa nhiều, nhiều lắm. Em không biết là bao nhiêu nữa, vì em đau đớn lắm, mà em không hở môi phàn nàn tí nào.
Francisco nói ít, nhưng thương em làm tất cả những gì em thấy chúng con làm. Họa lắm, em mới có một sáng kiến. Trong thời gian bị bệnh, em chịu đựng, nhẫn nại và anh hùng, không phàn nàn một tiếng. Một hôm con hỏi em,
Francisco này, em đau lắm phải không?
Phải, nhưng em chịu hết vì yêu mến Chúa và Đức Mẹ. Lần khác, em đưa cho con khúc dây hãm mình và bảo,
chị cầm lấy mà giấu đi, đừng để cho má em thấy nhé. Bây giờ em đã không còn sức để mang nó nữa đâu.
Em uống mọi thứ thuốc cô con bảo uống. Em không từ chối một thứ gì, và em sống như vậy cho tới lúc được Chúa gọi về trời. Ngày trước khi em chết, em nói với con và Jacinta:
em về trời thì em sẽ cầu nguyện với Chúa và Đức Mẹ, xin cho đem chị và Jacinta về trời rất sớm nữa.
Con nghĩ, con đã tả nỗi đau khổ chia ly này giữa chúng con khi viết về Jacinta, nên con không nhắc ở đây nữa. Bây giờ, Jacinta vẫn còn đau và bệnh mỗi ngày một nặng thêm. Dầu vậy, em vẫn tiếp tục làm nhiều việc hãm mình anh hùng mà trước con chưa nói tới. Một hôm, cô đem cho em một ly sữa và một chùm nho và bảo:
Jacinta này, sữa và nho cho con đây. Nếu con không thích uống sữa thì cũng không sao, thì con ăn nho đi nhé.
Thưa má, con không ăn nho, con chỉ uống sữa thôi. Thấy Jacinta trả lời mau mắn, cô con hài lòng, nhưng sau đó Jacinta nói với con:
em thèm ăn nho lắm, uống sữa là một cố gắng lớn, nhưng em làm như vậy để dâng cho Chúa một hy sinh.
Một buổi sáng con đến thăm em, thấy nét mặt tái mét, con đoán em đau đớn lắm. Con hỏi em, và em trả lời:
đêm nay em đau đớn lắm, nhưng em dâng cho Chúa một hy sinh. Em cứ nằm yên không trở mình, cho dù em không thể nhắm mắt được một phút nào cả.
Vào lúc khác, em nói với con:
khi có một mình, em xuống khỏi giường để đọc lời cầu nguyện thiên thần dạy cho chúng ta. Nhưng bây giờ em không thể cúi đầu chạm đất được nữa, em chỉ quỳ gối thôi.
Một hôm, con có dịp thưa chuyện với cha đại diện. Ngài hỏi con về Jacinta lúc này ra sao. Con thưa Ngài điều con nghĩ về tình trạng của em bấy giờ. Em nói với con là không thể gục đầu xuống đất để cầu nguyện. Cha đại diện bảo con nói lại với em không phải xuống khỏi giường để cầu nguyện. Em có thể nằm mà cầu nguyện, mà đọc lời cầu khi em không thấy mệt mỏi mệt. Con đã nói lại với em như vậy, ngay khi gặp lại em. Em nói:
như vậy Chúa có bằng lòng không?
Chúa bằng lòng, Chúa muốn chúng ta làm điều cha đại diện chỉ bảo.
Được rồi, em không xuống giường nữa đâu.
Con hay đến hang Cabeco cầu nguyện, và vì biết Jacinta thích hoa, nên mỗi lần trở về, con hái hít hoa hồng, gói lại, đem về cho em.
Này, hoa ở Cabeco đây, chị hái cho em đó.
Em cầm lấy hoa, và đôi khi nước mắt lăn trên má. Em nói:
em sẽ không còn trở lại đó được nữa, cả Valinhos nữa, và Covada Iria. Em nhớ hai nơi đó lắm.
Chả sao, vì em về trời, em được nhìn thấy Chúa và Đức Mẹ.
Chắc chắn rồi.
Rồi em bẻ từng cánh hoa, đếm từng cánh một. Mấy ngày sau khi ngã bệnh, em trao cho con một khúc dây hãm mình. Em nói:
chị giữ lấy cho em sợ má nhìn thấy. Khi nào em khỏe hơn, em sẽ mang nó lại.
Dây lưng của em có 3 nút, và con thấy nút nào cũng vấy máu. Con giấu kỹ khúc dây ấy cho tới ngày con bỏ hẳn gia đình. Không biết cách làm sao, con đem đốt cả 2 dây của Francisco và Jacinta.
Khỏe Lucia yếu kém. Nhiều người từ xa đến thăm chúng con, thấy con xanh xao ốm yếu, đã xin với má cho con đến nhà họ đổi không khí ít lâu. Má con đồng ý. Người ta đưa con đi nơi này nơi khác. Nhưng ở mọi nơi, không phải mọi người đều quý mến con đâu. Người ta ca ngợi con, coi con như một vị thánh. Nhiều người
khác lại nhiếc mắng con, gọi con là đứa giả hình, ảo tưởng và là mụ phù thủy. Chúa nhân từ trà muối vào nước để nước khỏi hư. Cũng vậy, nhờ Chúa quan phòng, con có thể qua lửa mà không bị phỏng. Chúa không để con bị đục khoét bởi con sâu khoe khoang và tự đắc. Trong những dịp đi như thế, con quen tự nhủ.
Mọi người đều sai lầm. Con không phải là thánh như người ta tưởng. Con cũng không phải là đứa nói dối như người ta bảo. Chỉ mình Thiên Chúa biết con là cái gì.
Về đến nhà, con đến thăm Jacinta. Em bảo con.
Nè, đừng đi thêm nữa. Em cực vì chị lắm. Từ khi chị đi, em không thể nói với ai. Người với người khác, em không biết nói gì.
Đến lúc Jacinta phải đi Lisbon, con từ giã em. Con cảm thấy một nỗi buồn đè nặng tâm hồn. Con ở lại một mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, Chúa đã cất về trời người cha quý mến của con và Francisco nữa. Và từ bây giờ, con sẽ không còn gặp lại Jacinta trên đời này nữa. Mỗi khi có thể, con chạy đến Capeco nóng mình trong hốc đá để khóc một mình với Chúa, cho vơi nỗi đau buồn. Khi xuống chiền dốc, mọi cái đều làm con nhớ đến hai em yêu quý của con. Trên những hòn đá kia, chúng con từng ngồi. Những bông hoa ấy từ nay con không hái nữa, vì không còn ai để tặng. Và kìa, Valinhos, nơi chúng con đã nếm thử mọi dịu ngọt của thiên đàng. Con như không còn nhận được thực tại nữa, nửa tỉnh nửa mơ. Một hôm, con đến nhà cô của con, bước vào phòng Jacinta, con lên tiếng gọi tên em. Teresa là chị của em, thấy con nông nỗi như vậy, chắn lối con và nhắc cho con hay rằng Jacinta không còn ở đấy nữa.
Sau đó ít lâu, có tin em đã được bay về trời. Người ta đem xác em về Villa Nova de Orem. Cô con dẫn con tới đó, gần xác con gái của cô, với hy vọng giải khuây cho con một phần nào. Thực ra, mỗi ngày con một cảm thấy buồn chán thêm. Mỗi khi thấy cửa nghĩa trang mở, con vào ngồi hàng giờ cầu nguyện bên mộ Francisco và mộ ba con. Nhờ ơn Chúa, mấy tháng sau, má con quyết định đi Lisbon và cho con đi theo. Nhờ sự giới thiệu của cha Formigal, một bà đạo đức tiếp đón chúng con trong nhà bà và sẵn sàng trả tiền lưu xá cho con nếu con muốn ở lại Lisbon học. Má con và con đón nhận với lòng biết ơn sự giúp đỡ rộng rãi của bà. Quý danh bà là Asuncao Avilia. Theo thầy thuốc khám bệnh cho biết, má con cần phải mổ ngực và xương sống, nhưng họ không chịu trách nhiệm vì tim má con yếu quá. Má con trở về nhà để con lại cho bà Avia săn sóc. Khi mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng và vào ngày lưu xá đã ấn định, người ta đưa tin rằng chính phủ biết con ở Lisbon và đang tầm nã con. Người ta lại đem con về Santarém, trốn trong nhà cha Formigal. Mấy hôm trốn ở đây, con không được phép đi lễ. Sau cùng, bà chị của cha Formigal đưa con về lại gia đình và hứa sẽ lo liệu cho con vào lưu xá của các nữ tư Dorote bên Tây Ban Nha. Khi vào xếp đặt xong xuôi, người ta sẽ đến tìm con. Mọi chuyện xảy ra làm con bớt đau buồn và thoáng trí phần nào.
Lần đầu tiên Lucia gặp Đức Giám Mục. Vào kỳ này, Đức Cha chính thức nhận địa phận Leria. Chúa nhân từ lo lắng cho đàn chiên đã từ lâu không có người chăn. Không thiếu những người mượn danh Đức Cha dọa nạt con. Người ta bảo Đức Cha biết hết mọi chuyện,
Ngài đoán được hết tất cả những cái gì xảy ra trong lương tâm người khác. Ngài sẽ khám phá ra mọi mánh khóe và giả dối của con. Con không sợ hãi chút nào. Trái lại, con rất ước ao được gặp và hầu chuyện Đức Cha. Con tự nhủ, nếu quả thật Đức Cha biết hết mọi chuyện, ắt Ngài sẽ thấy rằng con nói sự thật. Thế rồi, một bà đạo đức ở Leria sẵn sàng đến đón con đi gặp Đức Cha. Con vui mừng nhận lời đề nghị. Con sung sướng chờ đợi ngày được gặp Đức Cha. Sau cùng ngày ấy đã tới, con phải đi theo bà vào tòa giám mục. Chúng con được chỉ ngồi đợi ở phòng khách. Vài phút sau, linh mục thư ký của Đức Cha vui vẻ nói chuyện với bà Gilda. Bà đi với con và hỏi con mấy câu. Vì đã xưng tội với Ngài hai lần, nên con nhận ra Ngài và câu chuyện diễn biến tốt đẹp.
Tiếp đến, cha Marquis dos Santos với áo dày trang trọng đi vào. Lần đầu tiên con thấy một linh mục ăn mặc chững chạc như vậy. Con chăm chú nhìn Ngài. Ngài bắt đầu đặt ra cả một chuỗi câu hỏi, và con tưởng không bao giờ hết. Thỉnh thoảng, Ngài mỉm cười chế giễu những câu con trả lời. Thấy Ngài hỏi con nhiều quá, con sợ sẽ không được gặp Đức Cha. Sau cùng, cha thư ký của Đức Cha trở lại và bảo bà Gilda.
Khi Đức Cha đi ra, bà phải cáo lỗi và ra ngoài vì Đức Cha muốn nói chuyện riêng với Lucia.
Nghe như vậy, con hớn hở vui mừng, tự nhủ.
Vì Đức Cha biết hết mọi điều, Ngài sẽ không đặt nhiều câu hỏi đâu. Lại chỉ một mình Ngài với con, sung sướng biết bao.
Đức Cha tới, bà Gilda cúi chào lễ phép và rút lui. Con sung sướng một mình ở lại hầu chuyện Đức Cha. Thưa Đức Cha, con không viết lại buổi hầu chuyện ấy, vì Đức Cha nhớ rõ hơn con. Thưa Đức Cha, quả thật, khi con thấy Đức Cha tiếp đón con cách bao dung, không hỏi con một tí gì có vẻ tò mò hay vô ích, mà chỉ làm ích lợi cho linh hồn con, sẵn sàng đảm nhiệm lấy một con chiên nhỏ bé và đáng thương mà Chúa vừa trao phó cho Đức Cha. Con càng thâm tín rằng Đức Cha đã biết mọi chuyện rồi. Những điều Đức Cha buộc con phải giữ vừa dễ dàng với con, vừa hợp với bản tính tự nhiên của con.
Giữ hoàn toàn bí mật những điều Đức Cha dạy con và cố sống tốt mãi.
Con từ biệt Đức Cha, ghi tâm điều Đức Cha dạy cho tới ngày má con đồng ý cho Đức Cha đem con đi.
Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần 6 của tác phẩm Sự Lạ Fatima, hồi ký của chị Lucia nơi đây. Xin kính mời quý vị theo dõi tiếp vào tuần sau. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ, các chương trình